Thiên Chúa, một bản thánh ca do chính nhà thơ song cửu của hội thánh chúng ta sáng tác.
Sometimes you can hold really heavy things. So the topic this week, let Christ remake you. So what I want to share with you, if you let Jesus, if you let God come to you, let close to you, get into you, and mold your life, let you have control your life, He's going to make you become a beautiful, a more useful person, stronger person for Him. So see, this by itself, that piece of paper is really weak, it's not strong. But if you let God control your life, mold you, make you, He's going to remake you, He's going to make you stronger and more useful. And the verse I have for you is in Romans 6, 13. Let's read together, can we? So that. Offer yourself to God. All right, let's see you guys. Go.
Offer yourself to God.
All right. So as you think about this, number 15 this week, remember that if you let God control your life, He's going to make you become a more beautiful, more useful, a stronger person for Him. Alright? Thank you, Mr. Adam, and Sue, we pray for you.
Lạy Chúa, xin Chúa cho các cháu thiếu nhi của chúng con biết tiến gần Chúa và được gần Ngài.
Thì God, please help the kids to know to come close to you, they will be stronger.
Và bởi ơn của Chúa, sức của Chúa, Chúa sẽ cho các cháu mạnh mẽ trong Chúa và thành đạt trong cuộc sống, con cảm ơn Ngài.
And because of your grace, the strength, when it comes to you, they will be stronger and successful in life.
Xin Chúa cho các thầy cô, các cháu có ơn để truyền đạt lời Chúa cho các cháu, các hiểu biết Chúa rõ ràng hơn, tâm để vững bền và đức tin, còn cảm ơn Chúa.
Please help the teacher here have a wisdom from you so they can teach the word of God clearly to them so they will understand God's word and grow in His faith. In Jesus' name I pray. Amen.
Chủ nhật hôm nay chúng ta được nghe lời Chúa trong Isaiah 26 1 câu 8 với đề tài là những điều cần thấy. Hai câu chuyện chúng ta cùng nghe từ câu 1 tới câu 4. Về năm ô di băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, và áo của Ngài đầy dãy đền thờ. Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cánh che mặt, 2 cánh che chân và 2 cánh dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dãy sự vinh hiển Ngài. Dân tiếng kêu đó, các nền đập cửa xuống rộng và đền đầy tiếng khói.
Vào đền như vua, thấy Chúa trên ngôi ngài.
Thank you. Kính thưa mọi thắng, sáng nay chúng ta tiếp tục học lời Chúa trong các sách tiên tri. Hôm nay chúng ta đọc lời Chúa trong tiên tri Ê-sai chương 6 từ câu 1 đến câu thứ 8. Và thì không nhiều cho nên chúng ta chỉ học phần thứ nhất mà thôi. Phần thứ hai và phần thứ ba của bài học kinh thánh này chúng ta sẽ tiếp tục học vào tuần sau. Đề tài chúng ta học hôm nay là những điều cần thấy. Câu gốc trong Ê-sai chương 6 câu 1: Về năm vua Ô-sê-ba, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang và áo ngài đầy dãy đền thờ. Kính thưa hội thánh, trong cuộc sống chúng ta không thấy nhiều điều lắm. Có nhiều điều chúng ta không muốn thấy mà chúng ta không thấy thấy. Và có những điều thấy làm cho lòng chúng ta quặn thắt, làm cho chúng ta đau đớn, làm cho chúng ta xuống xa. Và cũng có những điều mà chúng ta không thấy là khích lệ cái cuộc sống của chúng ta, ai đủ chúng ta, đem lại sự phấn khởi và nguồn vui sống cho chúng ta. Nguyễn Du trong cái kinh nghiệm về sự đổi thay trong cuộc đời và chứng kiến những điều trái ngang trong cuộc sống, ông đã mở đầu nhiệm kỳ, ông đã biết rằng trong lòng trong cõi người ta chữ tài chữ nghệ khéo là ghép nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Bởi vậy cho nên có những điều chúng ta nên thấy và cũng có những điều chúng ta không nên thấy. Sáng nay chúng ta nhờ lời Chúa trong tiên tri Ê-sai chương 6 câu 1 đến câu 8, hai tuần liên tiếp Chúa chỉ cho chúng ta biết có những điều mà chúng ta cần thấy để đem lại ích lợi cho đời sống theo Chúa của chúng ta. Và giờ đây chúng ta sẽ học phần thứ nhất của bài học là điều cần thấy thứ nhất là chúng ta thấy Chúa. Tôi đọc lời Chúa một lần nữa trong ngày trại chương 6 từ câu 1 đến câu 4: Về năm vua Ô-sê-ba, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang và áo của ngài đầy dãy đền thờ. Những seraphim đứng bên trên ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che chân và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay, là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dãy sự vinh diệu ngài. Nhân tiếng kêu đó, các nền gạch cửa rung động và để lại những khói. Có hai điểm nhỏ chúng ta học ở phần thứ nhất này là cái thời điểm, cái trường hợp của tiên tri Ê-sai thấy Chúa ở trong câu thứ 1 phần A: Về năm vua Ô-sê-ba. Kinh thánh chỉ ghi một vài dòng đơn giản như vậy thôi: Về năm vua Ô-sê-ba. Nhưng mà câu đó ẩn ý một điều quan trọng mà chúng ta sẽ tìm thấy sự hiện hữu tình lời Chúa ở đây. Ô-sê-ba là một vị vua của vương quốc Giu-đa ở Israel. Ông là một vị minh quân, đem lại sự thịnh vượng cho vương quốc phía Nam trong thời kỳ ông trị vì 50 năm. Vua Xia là một vị vua khôn ngoan, kính sợ Chúa. Và trong những năm ông trị vì, ông đã khiến cho vương quốc phía Nam, tức là nước Giu-đa, trở thành một quốc gia hùng mạnh, được các cường quốc, các nước dân bang vị nể, và là một vị vua mà dân chúng ngưỡng vào và đặt cái niềm tin sự trông cậy vào cái vị vua này để làm cho đất nước của họ hùng cường. Tiên tri Ê-sai cũng là một người dân trong vương quốc phía Nam này. Chính vì thế các sử gia Do Thái đều cho chúng ta biết rằng tiên tri Ê-sai là anh em thúc bá của vua Ô-sê-ba, tức là cha của tiên tri Ê-sai và vua A-ma-sia, cha của vua Ô-sê-ba, là anh em ruột, và Ê-sai là hoàng huynh của vua Ô-sê-ba. Với cương vị là một người tôn thất ở trong triều đình, và cũng là một tiên tri cũng chưa rằng
có lẽ trước khi mua cái bánh thì nghe sai đặt tin tưởng nơi vị vua vừa đến Chúa Trời sức giàu sẽ đem đến sự cường hạnh cho quê hương của ông. Niềm tin của ông, niềm hy vọng của ông trông cậy vào vua Uzziah. Có thể nói rằng trước mắt khi nghe sai thì ông thấy rõ nhất vì ông xuống ngục để nhìn vào là vua Uzziah. Thưa quý ông bà chị em, có lẽ đây là lý do mà tên nghe sai chỉ thấy Chúa vào năm vua Uzziah vào. Trong cuộc sống chúng ta có khi chúng ta không thấy được vinh quang của Chúa, chúng ta không thấy được quyền năng của Chúa, chúng ta không thấy được sự hiện diện của Chúa. Nếu còn có một điều gì đó trong trần gian này mà chúng ta đặt cái niềm tin của chúng ta, cái kỳ vọng của chúng ta, cái nền tảng của cuộc sống chúng ta vào đó, thì có thể cái điều mà chúng ta đặt cái kỳ vọng đó trở thành bức màn che và chúng ta không thấy được vinh quang của Chúa để hết lòng đưa cậy lên Ngài. Nếu chúng ta có một tương lai vững vàng, có tiền bạc nhiều, có một việc làm ổn định, có một bằng cấp cao, có thể đó là cái điều mà chúng ta nương cậy vào, và chúng ta nghĩ rằng với những gì chúng ta có trong tay, nó bảo đảm cái tương lai của chúng ta, nó bảo đảm cái cuộc sống của chúng ta, và làm cho chúng ta thiếu sự nhờ cậy. Cũng có khi chúng ta nhìn vào một con người nào đó và nếu chúng ta đặt hết cái kỳ vọng và tin tưởng chúng ta vào con người đó thì đôi khi cái điều đó cũng khiến che lấp và chúng ta không thấy được vinh quang và quyền năng của Chúa. Tôi xin thưa Hội Thánh điều này. Tôi biết Hội Thánh không nhìn chúng tôi, nhưng mà tôi cũng xin thưa một lần là xin chúng ta quý vị đừng nhìn vào bất cứ một người nào và nghĩ rằng người đó có thể làm cho Hội Thánh chúng ta mở mang và phát triển. Đừng bao giờ nhìn một người nào và chúng ta nghĩ rằng Hội Thánh chúng ta sẽ trở thành một Hội Thánh tăng trưởng mạnh mẽ vì nhờ cái khả năng của con người đó. Vì sao? Vì lời Chúa cho chúng ta biết khi chúng ta dùng cái con người nương cậy vào con người làm sức mạnh cho mình thì lời Chúa trong Giê-rê-mi nói thế nào, thì chúng ta giống như thạch thảo trong sa mạc và không có kết quả nào hết. Nếu mà anh chị em ơi, chúng tôi cùng thầy Chúa và về cớ chạy mỏng của Chúa, nếu chúng biết những chương trình một ngày nào đó chúng tôi cũng có thể lìa khỏi một thách, một người nào trong Hội Thánh chúng ta, nếu trong ý chỉ của Chúa, Chúa sẽ đem người đó đi. Và đó không phải là điểm để chúng ta nương tựa. Điều chúng ta nương tựa và chúc phục là chính Chúa của chúng ta. Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin chúng ta. Chúng ta theo Chúa và chúng ta chỉ nhìn Chúa mà thôi. Chúng ta đừng thế một cái gì đó ngăn cản che khuất để chúng ta không thấy cái quyền năng và vinh quang của Chúa. Thiên Chi Sai đã hầu nghị Chúa, đã thi hành chức vụ tiên tri trước khi vua Uzziah mất. Nhưng mà Thiên Chi Sai chỉ thấy Chúa vào năm vua Uzziah mất. Nhưng mà cha thấy điều nào? Chúng ta đừng để bất cứ một điều gì che khuất chúng ta và khiến cho chúng ta không chiêm ngưỡng được vinh quang của Chúa chúng ta. Đó là một điều mà chúng ta hỏi. Trong phần này tôi muốn Hội Thánh cùng xem một câu Kinh Thánh trong Ê-sai 57 câu thứ 15. Đấng cao cả ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh có thánh như vậy. Ta ngự trong nơi cao và thánh, nhưng cũng ở với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, chẳng làm tư tình thần linh của những kẻ khiêm nhường và làm tư tình lòng người ăn năn đau đớn. Thời thơ thì tôi nhớ khi tôi được cả phòng chức mục sư
trong ban thẩm vấn các công chức mục sư gồm có 8 vị. Và trong đó, trong 8 vị đó có giáo sư Lê Đình Thành. Và giáo sư Lê Đình Thành là người hỏi tôi nhiều hơn hết. Tôi nhớ ông hỏi nhiều câu hỏi về Thành Thành. Và sau cùng thì ông bảo tôi lắm lời lọc Kinh Thánh trong cái sai chương 57 câu thứ 15 và đọc lớn câu Kinh Thánh này. Và sau khi tôi đọc tấm cao cả ở nơi đời đời vô cùng, dân Ngài là Thánh và Thánh như vậy, ta ngự trên nơi cao và Thánh, nhưng cũng ở đó là phần trong ngọt đơn, có trong bản dịch khác thì các bản dịch ngữ chúng ta đang có thì không có, nhưng mà ý là như vậy. Nhưng cũng ở với người có lòng ăn năn tâm tính và khiêm nhường, chẳng làm tư tưởng thần linh của những kẻ khiêm nhường và làm tư tưởng lòng người ăn năn tâm tính. Sau khi tôi đọc xong thì nói là xin ông cho biết câu Kinh Thánh nó nói gì về sự thánh khiết của Chúa. Có thể lần này không? Tôi cúi đầu cầu nguyện để Chúa dạy là tôi trả lời đó. Câu Kinh Thánh này nói về siêu nhiệt tính của sự thánh khiết của Chúa và ân sủng trong sự thánh khiết của Chúa. Phần thứ một đó, phần thứ nhất của câu Kinh Thánh này nói về siêu nhiệt tính của sự thánh khiết của Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời chiến thắng ngày ở nơi cao cả. Và có sự thánh khiết tuyệt đối của Chúa chúng ta không thể tiếp cận được. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời cao cả, thánh khiết, vinh hiển, tuyệt đối. Nhưng mà cũng là Đức Chúa Trời yêu thương nhân từ. Trong ân sủng của Chúa, Chúa vẫn sẵn sàng ở với những người có lòng ăn năn tâm thức là khiêm nhường, để làm tư tế linh hồn những kẻ khiêm nhường và làm tư tưởng lòng những người ăn năn tâm đức. Khi nào chúng ta cúi đầu xuống, chúng ta biết sự yêu thương của chúng ta không nương cậy bất cứ nơi nào, cái gì chúng ta có, cái gì thuộc về chúng ta, mà chúng ta hết lòng hướng dẫn lên Chúa, thì đó thánh khiết cao cả ở cái môn cao sang đó cũng sẵn sàng ở trong lòng của quý ông bà anh chị em và tôi. Chúng ta thấy Chúa, kinh nghiệm được quyền năng và ân sủng của Chúa khi chúng ta đừng để bất cứ gì chúng ta mở bản về điều đó, nhưng mà cúi đầu ăn năn thì hạ mình khiêm nhường, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng được vinh quang và quyền năng của Chúa. Chúng ta qua phần thứ hai, thì khi Esai đã thấy Chúa như thế nào từ câu 6 phần B cho đến hết câu thứ 7. Và tôi đọc lại cả câu 6 để chúng ta thấy cái văn bản. Về năm vua Ô-xê-ba, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang và áo của Ngài trên dãy đền thờ. Tôi ngừng lại câu này. Trên thiên sai trong cái khải tượng mà Chúa cho ông thấy, năm Ô-xê-ba là năm 740. Trong cái khải tượng mà Chúa cho ông thấy thì ông thấy Chúa đang ngồi trên ngôi cao sang và sự vinh hiển của Ngài và áo của Ngài là sự vinh hiển của Ngài đang tràn ngập đền thờ. Ở đây chúng ta chú ý những cái lời này: Chúa trên ngôi cao sang. Khi Kinh Thánh nói đến chuyện ngôi là nói đến sự quyền thế trị của Chúa. Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng đang ngồi trên ngôi cao cả. Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Chúa đang thế trị cả mọi vật. Chúa đang tế trị cả dòng lịch sử và Chúa cũng đang tế trị mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Chúa là vua cao cả. Thì khi Esai trong khải tượng ông đã thấy điều đó. Quý ông bà chị em ơi, có nhiều lúc chúng ta thấy những biến cố xảy ra trong cuộc sống này và làm cho lòng chúng ta tự hỏi tại sao Đức Chúa Trời Ngài không để những điều đó xảy ra. Lục lọi, tái ương, tổng đốc, chiến tranh, khủng bố, sự bất công trong xã hội bất công. Và có lúc chúng ta tự hỏi, có Đức Chúa Trời không? Nhưng xin Chúa nhắc nhở chúng ta biết rằng, dù bất cứ điều gì xảy ra, Chúa vẫn đang ngồi trên ngôi cao sang. Chúa vẫn đang cầm quyền tế trị cả cõi phòng ngũ này và cả dòng lịch sử của nhân loại. Đến lúc chúng ta học kỳ sinh nhật buổi sáng vừa rồi, có một câu hỏi mà lớp các ông tôi thảo luận. Nếu bà Rebecca và Gia-cốp không tìm cách để lấy cái lời chúc phước của Isaac thay vì dành cho Esau để chúc cho Gia-cốp, thì cái lời chúc phước nó thuộc về ai? Tôi muốn hỏi chung cậu thắng. Nếu Rebecca không tìm cách mà giết con chiên để mà giả thịt rừng rồi lấy áo của Esau mặc cho Gia-cốp, rồi bảo Gia-cốp phân cái chiên đó là thịt xanh để Esau ăn mà chúc phước, thì cái lời chúc phước của Isaac thuộc về ai? Quyết định với cậu ba Gia-cốp ai? Thuộc về Esau. Ai đó thuộc về Esau thì mua gặp về tay để tôi có biết được cái mặt không? Dạ, thưa Esau. Ai đó lời chúc phước đó cũng sẽ thuộc về Gia-cốp. Sao? Còn cái người cầm cửa tay thì sao? Không ai bây giờ không quan trọng hết. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn Hội Thánh. Chắc chắn lời chúc phước đó phải thuộc về Gia-cốp. Vì trước khi sinh ra thì có lời Chúa nói rằng đứa em sẽ cai trị dưới anh, đứa em sẽ làm chủ dưới anh. Chương trình của Đức Chúa Trời, lời Chúa phước sẽ đưa tỏ lời hứa của Chúa cho Abraham, cho Isaac, về một dòng dõi thánh ra đời để cái trí tộc thế gian sẽ nhờ họ mà được phước. Để từ dòng dõi thánh ra đấng Messiah có mặt trên trần gian này phải ra từ dòng dõi Israel, tức là Gia-cốp. Họ không cần, không cần phải lún trang, không cần phải lừa gạt lừa dùng cái bút cái tô canh đậu để mà chọn cái người dưỡng nam, không cần phải bắt con mình phải giả với em, giả với anh con lắm. Điều đó phải ra những cái hậu quả nghiêm trọng. Rebecca khi cha có trốn đi sẽ đến khi bà nhắm mắt không thấy mặt đứa con yêu dấu của mình. Gia cốp lừa dối anh và phải đi phương xa sống như nô lệ của Laban một thời gian dài. Họ nhận lấy cái hậu quả. Họ quên rằng một điều: chương trình của Đức Chúa Trời nhạc sẽ hoàn thành vì Chúa đang ở trên ngôi cao sang. Chúa vẫn là đấng thể hiện cõi họ lúc này. Khi chúng tôi thảo luận điều đó thì ông thầy biết Hội Thánh nó to rồi rất là vui. Có nhiều lúc chúng ta đừng có quá vội vàng. Cái điều chúng ta làm là chúng ta vội vã quá. Chúng ta đi trước cái chương trình của Đức Chúa Trời và sẽ là sai lầm. Chậm chậm yên lặng cầu nguyện để yêu yêu muốn của Chúa trên mỗi cuộc đời chúng ta và trên mỗi thành của Ngài. Đức Chúa Trời đang sẽ đẹp như mà anh nghe. Chúa chúng ta đang ngồi trên ngôi cao sắc. Điều thứ hai, vạt áo của Ngài trên dãy đền thờ. Vinh quang của Chúa đang tràn ngập đền thờ. Trong thái tử của Thiên Chúa Yêu Sao quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta dù ít người, chúng ta đang thờ phượng Chúa ở đây, chúng ta có ý thức một điều vô cùng quan trọng: Chúa đang ở đây với chúng ta. Và nếu lòng chúng ta hướng trọng về Chúa, vinh quang của Chúa sẽ tràn ngập đền thờ. Tất cả mọi điều chúng ta làm ở đây thì dân vinh chỉ với ta của Thiên Chúa Yêu. Khi chúng ta còn nghề, khi chúng ta đọc kinh thánh, khi chúng ta hát lời khen Chúa, cho ai quý vị hãy cho người ngồi dưới nghe, đúng không? Chúng ta đang dâng lên nhiệt tình. Chúa đang ở trên chúng ta. Cảm ơn Chúa, hội thánh Chúa ở đây chúng ta thờ phụng Chúa với sự tôn vinh. Có một lần tôi được mời đến giảng một hội thánh và lòng tôi buồn vô cùng. Lúc tôi đang giảng thì ở dưới tôi thấy có người đang lấy cái chiếc bóng bóng này. Cảm ơn Chúa thứ bảy đến nay, tôi nhận được thư của một sư Nguyễn Thị gửi đến. ông ta biết vào ngày 31 thì có buổi hội thảo về thờ phượng tại thánh Âu Đây, và ông muốn mời tất cả các quý vị tham gia trong bài thờ phượng, chúng ta hợp nhau để mà thảo luận về thờ phượng nên chọn những bài thánh ca nào, nên như thế nào trong sự thờ phượng Chúa. Chúng ta biết sự thờ phượng Chúa rất là quan trọng. Quý vị còn nhớ không? Chúa đi riêng Aaron và dòng dõi con trở thành tế lễ để hướng dẫn hội thánh thờ phượng Chúa. Và khi hai con trai Aaron dâng lửa lạ cho Chúa thì xảy ra quyết định. Ngọn lửa thiêu hóa họ ngay trước mặt thờ. Chúa đã hiện diện và Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu nhé. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Chúng ta tôn kính trong sự hiện diện của Chúa. Tôi đọc một câu chuyện và làm tôi rất là cảm động. Tại nước Nga, trong cái thời tôn giáo thì cấm đoán, có những nông dân họ họp lại để mà học lời Chúa mỗi tuần và cầu nguyện mỗi tuần. Mà trong luật pháp lúc đó là cái việc họ họp lại thờ phượng Chúa và học lời Chúa đó, nếu bắt được họ có thể bị xử lý. Nhưng vì lòng yêu mến Chúa, họ vẫn tiếp tục họp lại mỗi tuần để học lời Chúa và cầu nguyện. Họ có được một quyền tinh thần rất là quý trong giai đoạn này. Một tháng đã theo dõi và biết họ hợp lại, dù họ rất là chính đạo và tôn giáo của thành lệnh đấy, và ghi tên mỗi người gần 30 nông dân sẽ hợp lại cầu nguyện. Họ ghi tên mỗi người. Sau khi tên mỗi người xong, ông một tháng đó chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì vị trưởng nhóm, người trưởng nhóm nói với một tháng ông còn ghi thiếu một người, thiếu một tên ông chưa biết. Ông một tháng là ngạc nhiên, tôi ghi hết rồi, không còn thiếu một tên ông chưa biết. Tôi không muốn ông ghi thiếu. Ông một tháng lấy tờ giấy ra kêu tên từng người ai có tên cũng có, tất cả mọi người đều hết, không còn ai hết. Ông đủ rồi, không còn thiếu ai hết. Đủ rồi, không còn thiếu ai hết. Ông không, vẫn còn thiếu một người. Ông tức quá, không ai, còn tên nào nữa, hai cái người sống ở đâu? Phải không, không sống đâu, người đã lại ở đây. Xin ông ghi là Chúa Giêsu Christ, Chúa thành ở đây với chúng ta. Những điều ông làm với chúng ta là ông là đối xử với thiên chúa. Ông khám khó khăn mà, thì ông cũng sinh ra lớn lên trong gia đình biết chúa, và ông xé bỏ tờ giấy cúi đầu trước đây. Quý ông bà chị em, Chúa đang ở đây với chúng ta khi chúng ta thờ. Khi chúng ta ý thức điều này, tất cả mọi người sẽ thay đổi. Chúng ta không làm việc gì để cho người khác nhìn vào mình cả. Chúng ta không làm việc gì để vì những người khác ngồi dưới nữa, và tất cả mọi điều chúng ta làm thì vì vinh hiển cho Chúa, bởi vì Chúa đã gồm cái môi cao xa và mặc áo dài đầy dạy điện thoại. Thì thứ ba chúng ta tiếp những seraphim đứng bên trên ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cánh che mặt, 2 cánh che chân và 2 cánh dùng để bay. Tôi lần lại đây, các seraphim tức là những hữu thể thần linh sáng lát, người bên ngôi Đức Chúa Trời để thờ phượng ngài. Đó là những hữu thể thần linh đặc biệt được gần gũi bên ngai Đức Chúa Trời, có một địa vị cao cả và có thể là tôn kính thiên sứ. Nhưng quý vị đọc kỹ sẽ thấy mỗi seraphim có 6 cánh, họ có dùng 6 cánh để mà bay lượn nhưỡng dơ trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc kỹ thì một người đọc lại một lần nữa những câu kinh thánh này. Hết sức quan trọng với cái xin người đọc lớn để chúng ta nhớ.
Những seraphim đứng bên trên ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che chân và 2 cái dùng để bay.
Dạ, cảm ơn chị Minh. Mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cánh để làm gì? Để che mặt, 2 cánh để che chân và 2 cánh dùng để bay. Thì nó là gì quý vị? Các seraphim là những hữu thế thần linh sáng láng, trong dịch với ngôi Đức Chúa Trời, mặt phải che mặt, che chân trước mặt Chúa, cung kính trước mặt Đức Chúa Trời trong sự hiện diện thánh của mình. Quý vị thấy việc đó thì nó có nghĩa là gì? Các seraphim những hữu thế thần linh sáng láng này vẫn phải cung kính trước mặt Đức Chúa Trời, che mặt, che chân, đó là tôi từ nay và làm được chồng tôi sẽ là ai. Nguyên bản thế mà chúng ta là ai, là những tổ nhân, là những con người tận phương này. Nếu so sánh với các vị thần thì hữu thể thần linh sáng láng là các thiên đường gì chúng ta có thể làm được. Mà ngay cả những hữu thể thần linh sáng láng đó vẫn phải che mặt che chân trước sự hiện diện của chúng ta. Sự cung kính đến chúng ta sẽ luôn luôn cung kính đến trong sự thờ phụng Chúa, kính biết trong sự thờ phụng Chúa, ăn mặc nghiêm chỉnh khi chúng ta đến thờ phụng Chúa. Rõ ràng đây là lời Chúa mà tôi nói. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta đã sống trong thần của trong đời thánh thánh. Khi Chúa chúng ta trả thân thập tự giá đổ huyết ra, cái thập tự giá thì chúng khởi thở cuối cùng thì bức màn cái đền thờ được xé làm hai từ trên xuống dưới, để chúng ta có thể bước vào nơi chí thánh trong sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời ở ngài. Như vậy chúng ta vẫn phải giữ sự kính kỵ, không có bị ân sủng của Chúa đâu, mà chúng ta hoàn toàn tự do có thể thờ phượng Chúa cái nào cũng được. Kính kỵ trong thành thần của Chúa, đó là lời Chúa quý vị. Tôi sẽ đọc tiếp. Các tín đồ viên sánh cùng nhau kêu lên rằng: Thánh Thai, Thánh Thai, Thánh Thai là Đức Thiên Ma vạn quân khắp đất đầy sự linh diện của ngài. Chúa chúng ta không phải chỉ là dạy cái đền thờ, sự vinh hiển của Chúa tràn ngập đền thờ, mà sự vinh hiển của Chúa tràn ngập cả thế gian này, khắp đất đầy sự linh diện của ngài. Chúa chúng ta là thánh ba và thánh như vậy. Khi mà cái thánh đó đến con số ba là con số tròn vẹn, là thánh thánh khí tròn vẹn, cao cả tuyệt đối. Các tê đô viên ca ngợi Chúa thánh thai, thánh thai, thánh thai, lên nê ba và buông khắp tất bằng sự linh diện của ngài. Đức Chúa Trời chúng ta đã thờ phượng Đức Chúa Trời như vậy. Các câu cuối cùng. Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rung động và trên đầy những khóc nó lên quyền năng cả thể của Chúa. Đức Chúa Trời chúng ta đã thờ phượng là Đức Chúa Trời cao cả, là Đức Chúa Trời tuyệt đối, là Đức Chúa Trời thánh khiết, Đức Chúa Trời quyền năng. Chúng ta biết điều nào? Chúa chúng ta đã thờ phượng là Đức Chúa Trời quyền năng quyền lực. Nếu chúng ta hết lòng muốn cậy nơi Chúa, Chúa sẽ làm những việc lớn và khó cho chúng ta khi chúng ta đã chọn niềm tin nơi ngài. Để kết thúc phần này, tôi muốn một thánh cùng tôi xem lời Chúa trong Nehemi chương 8 câu thứ 5 và câu thứ 6. Ezra giữ sách ra trước mặt dân sự vì người đứng cao hơn chúng. Khi người giữ sách ra thì dân sự được đứng dậy. Ezra người khen đưa qua Đức Chúa Trời cao cả, cái dân sự bèn giơ tay lên và đáp lại rằng: Amen, amen. Rồi chúng cúi đầu sấp mặt xuống đất mà thờ lại Giê-hô-va. Đây là sự thờ phượng mẫu mực ở trong thần của Đức. Khi Ezra và dân sự của Chúa sau 70 năm bị thành ải tại Babylon và họ trở về để xây dựng lại đền thờ, dân sự của Chúa lập lại sự thờ phượng Chúa. Ezra là thầy tế lễ, và trong đây thì chúng ta thấy quan cảnh sự thờ phượng được chép ở đây. Ezra đứng ở một cao và cả dân sự của Chúa có lẽ hàng trăm người, có thể còn lên đến hàng gần 1 triệu người trong lúc mới về lập quốc lúc đó. Và khi Ezra đứng trên giữa sách ra, tức là nỗi lực của ra, thì cả dân sự đứng dậy tuyên thệ cái bóng một sự thờ phượng. Khi lời Chúa được tuyên đọc, chúng ta đứng lên để cung kính lời của Chúa. Tôi rất thích cái chuyện cung kính trong cái bài cổ hồi thánh hồi xưa, khi tôi còn bé thì chữ này đã mất rồi. Cung kính là cung kính lắng nghe lời Chúa. Ngày xưa khi còn nhỏ tôi nhớ một sư đứng lên và nó xin hồi thánh cung kính lời Chúa, đứng lên vòng tay cúi đầu nghe tuyên đọc lời của Chúa. Và đây là điều sẽ diễn ra trong sự thờ phượng mẫu mực trong thần của Đức. Khi Ezra ra giữa sức ra thì dân sự đứng dậy. Khi Ezra ra người khen đưa ba Đức Chúa Trời cao cả thì dân sự từ dư đi lên và đáp lại rằng: Amen, amen. Một không khí thờ phượng, một cách đồng lòng, một đồng tâm nhất trí với nhau. Ezra ra người
ngợi khen Chúa, cá nhân thử cứ lên lên amen amen, tông một lần thì cũng ý gì mà. Tôi biết đâu là hồi nãy chúng ta dù cái người lớn tuổi, nhưng mà khi chúng ta hát ngợi khen Chúa, chúng ta có thể đứng lên, đứng lên, bỏ tay đó làm tôn kính chúng ta, khi chúng ta đang ngợi Chúa. Các cụ lớn tuổi là cụ thấy ngon với sức khỏe không cho phép, sức khỏe còn cho phép chúng ta đứng lên để bày tỏ công bằng của chúng ta, tôn kính Chúa của chúng ta. Và đây là bốn bậc thần tượng. Khi Ezra người thiên liêu ba đức chúa trời cao cả, thì dân sự bèn dưới lên đáp lại rằng amen amen. Rồi chúng cúi đầu sấp mặt xuống đất mà thờ phượng đức liêu ba. Quý vị thấy cái sự tôn kính, cái sự cung kính kính trọng, cúi đầu sấp mặt xuống đất. Chúng ta đã sống thời cử, thời kỳ ông điền. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được Chúa giải cứu, Chúa cho phép chúng ta vào nơi chiến thắng. Chúng ta không thể lỗi cái sắc mặt chúng ta, nhưng mà trong lòng chúng ta, linh hồn của chúng ta cứ sắc mình trong kỳ mặt Chúa để thật. Chúng ta giữ lại cái tinh thần của cử. Chúng ta không giữ lại từng chi tiết một về hình thức, nhưng mà tinh thần thì không bao giờ thay đổi. Đây là trang lý để là lời của Chúa Trời. Tinh thần của lời của Chúa Trời không phải như thế đâu. Chúng ta không thể nói rằng cái đó là một sự nói trong thời của ước, còn bây giờ chúng ta không thể tăng ước tốt. Chúng ta được giải cứu bởi cái hình thức, sự tối bộ của luật pháp, về hình thức. Nhưng mà cái tinh thần của luật pháp, chúng ta vẫn phải giữ vì đây là chân lý bất biến của Chúa Trời. Chính Chúa Giêsu tuyên bố, dù trời đất qua đi, thì một chấm một nét trong lời của Chúa Trời không. Cái tinh thần của luật pháp chúng ta như và nếu chúng ta cung kính trước mặt Chúa như thế này, chúng ta sẽ thấy phước hạnh của Chúa trong sự thờ phượng Chúa, phước hạnh của Chúa tràn đầy trong mỗi cuộc đời chúng ta, và chúng ta kinh nghiệm được, chiêm ngưỡng được sự cao cả của Chúa, quyền tế nhị của Chúa, sự thánh khiết của Chúa, quyền năng của Chúa và ân sủng của Chúa trong mỗi cuộc đời chúng ta, gia đình chúng ta, vào thánh của Ngài.